Vậy thì bây giờ em và chị chuyển sang một cái giai đoạn tiếp theo đi ạ. Vì em biết là sau thời gian ở Ý về Việt Nam thì chị An từ UX designer chuyển sang một vai trò vị trí đó là UX lead. Thì không biết là cái vai trò này nó công việc của nó khác gì với vị trí UX designer trước kia của chị ạ?
Thì thật ra thì chị làm UX lead từ hồi chị ở Việt Nam, nhưng mà vì lúc đó làm UX lead nhưng mà chị không có cái nhìn tổng quan về cái job của các bạn designer ở Thụy Sĩ như thế nào. Nên là cái lúc đó thì mình có cái cơ hội để mình đi làm việc on-site ở Thụy Sĩ. Thì chị làm ở Thụy Sĩ được 1 năm, thì lúc đó chị mới có cái gọi là cái cơ hội để tiếp xúc với lại các bạn designer ở Thụy Sĩ. Mình biết được cái môi trường làm việc của họ là như vậy, và biết được cái culture, biết được cái mindset của họ. Còn team team ở Việt Nam thì tụi chị đã build từ trước khi chị qua Thụy Sĩ rồi. Thì chị may mắn có rất là nhiều các bạn gọi là giúp đỡ chị hết. Mình có một cái team rất rất là cool, và các bạn gọi là chị rất là chịu lăn xả, và nói chung là chịu chịu trao đổi. Thì khi mà làm việc ở Thụy Sĩ á, thì chị gặp rất là, nói chung là làm việc xa với lại team nên gặp rất là nhiều khó khăn. Để trao đổi với lại các bạn thì mình cũng có meeting với các bạn hàng ngày. Khi mà có vấn đề gì đó thì mình sẽ call trực tiếp để trao đổi với lại các bạn. Nhưng mà nói chung là khoảng cách nó cũng là một cái vấn đề khá là lớn, để dạng như là để build team á, thì cái khoảng cách nó cũng là một cái trở ngại rất là lớn đối với chị. Nên là chị phải dành rất là nhiều thời gian khi mà ở Thụy Sĩ để là trò chuyện với lại từng bạn một trong team. Nhưng mà được cái may, gọi là rất là may mắn, là các bạn trong team thì rất là cool và rất là nhiệt tình. Xong từ lúc mà nhưng mà từ lúc về Việt Nam tới giờ thì chị cũng chưa có cơ hội được gặp các bạn. Thứ nhất là bị cách ly nè, thứ hai là dịch ở Việt Nam cũng cũng trở nên nặng hơn, nên là tới giờ thì vẫn chưa có cơ hội được gặp các bạn. Nhưng mà team thì từ lúc mà chị trong 1 năm chị qua Thụy Sĩ á, thì team cũng grow rất là nhiều. Từ chị nhớ là lúc mà chị trước khi chị qua thì team lúc đó là chỉ có khoảng 5-6 bạn thôi. Thì lúc lúc đó product chưa có grow grow lớn. Còn bây giờ thì product nó grow ở một cái nói chung là nó spread out rất là lớn. Tụi chị có khá là nhiều cơ hội để cái product phát triển, nên là team chị thì cũng phát triển tốt hơn rất là nhiều, là nhờ những cái bạn mà hồi xưa chịu gắn bó tới bây giờ. Thì team chị bây giờ phát triển được tới 15 người, là gấp gấp 2-3 lần hồi xưa rồi. Nên là nói chung cũng gọi là một cái may mắn.
Vâng. Em thấy là mọi người có hay đề cập đến cái việc là khan hiếm nhân lực trong lĩnh vực UX ở Việt Nam ấy. Thì không biết là chị An có gặp cái tình trạng như thế khi mà tìm kiếm thành viên cho team không ạ?
Có, chị gặp rất là nhiều khó khăn khi mà kiếm kiếm các bạn để join vào team. Nên là chị rất là gọi là rất là quý các bạn đang làm việc với chị hiện tại. Chị mong các bạn có thể gắn bó với chị lâu dài. Nhưng mà mỗi lần chị cứ nhớ, mỗi lần mà team chị mà cần thêm người, hoặc là có một cái không may là phải đổi người, thì anh sếp của chị ở Việt Nam á, anh cứ ôm đầu thế này, anh cứ anh nói anh đau đầu quá em ơi, làm sao bây giờ, team em là khó kiếm người lắm, mỗi lần kiếm người là tốn 1-2 tháng trời mới kiếm ra người. Chị nhớ chị mỗi lần mà chị interview là chị nhận CV gần cả 20 CV, nhưng mà mãi mới kiếm ra được 1-2 người gọi là fit với lại team. Thì mình không nói là skill của các bạn không không hợp, hoặc là skill skill của các bạn không không good, nhưng mà Thứ nhất là culture của team là như vậy nè, rồi các bạn sẽ phải làm quen với lại những cái technical, những cái existing, những cái mà đã tồn tại sẵn của hệ thống, rồi làm quen với lại team này, rồi làm cách làm việc với lại những cái process có sẵn. Thì cái môi trường công nghệ thông tin, nếu mà nói ở Việt Nam thì rộng quá, tại vì chị cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với lại các quá nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam. Nhưng mà chị nghĩ là cái môi trường công nghệ thông tin ở Việt Nam phát triển rất là nhanh, nó đòi hỏi cái chuyện là collaboration, cái chuyện làm việc với teamwork với nhau này, rồi mình làm việc với lại những cái role khác rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn chỉ có một một hai skill gọi là về 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 technical không, ví dụ như các bạn chỉ biết UI design, các bạn chỉ biết một cái skill nào đó không mà không đủ soft skill, thì trong cái thời buổi hiện tại rất là khó để có thể gắn bó lâu dài với lại cái môi trường công nghệ thông tin, hoặc là đối lại nhất là đối với lại cái role designer mà cần các bạn có cái sự chủ động và có cái sự linh hoạt trong 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 công việc.
Ừ,
Tức là
em nghe có vẻ
thật ra thì nhân 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 lực không hiếm, tại vì chị thì thấy rất là nhiều, chị thì có nhận rất là nhiều CV, nhưng mà quan trọng là thứ nhất là chất lượng, thứ hai là cái skill nó có match hay không nữa, thì cái đó là cái mà chị gặp.
chị An có thể đề cập một chút là giả sử nếu mà muốn vào team chị chẳng hạn thì sẽ thường cần phải đạt những cái tiêu chuẩn gì ạ?
Giống như hồi nãy chị có nói á, đối với chị á, là motivation over skill, tức là thứ nhất bạn khi mà bạn join vào bạn phải thể hiện được là bạn sẽ hết lòng với lại cái công việc này, hoặc là bạn sẽ hết lòng về với cái product, bạn sẽ nói chung là sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng cộng tác với lại những cái người xung quanh, có một cái gọi là sự chủ động linh hoạt trong trong công việc. Thì cái đó là cái điều tiên quyết khi mà chị tìm kiếm một cái bạn ứng viên để làm việc chung với lại team chị, là cái đó là cái điều tiên quyết. Còn những cái khác như là skill thì mình có thể học từ từ. Thì đối với lại các bạn, đối với lại môi trường ở châu Âu á, thì họ có gọi là những cái trường chuyên nghiệp, những cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp cho lĩnh vực UX, thì nó thì khi mà tuyển dụng á, thì mình có thể gọi là đòi hỏi cao hơn là các bạn sẽ phải có bằng cấp này, hoặc là các bạn sẽ phải có kinh nghiệm này kia. Nhưng mà ở môi trường Việt Nam mình á, thì cái job UX nó khá là mới, và không phải là doanh nghiệp nào họ cũng gọi là sẵn sàng để đầu tư vào để làm UX. Nên là cái chuyện mà đòi hỏi skill chuyên nghiệp ở ở Việt Nam đối với chị là khá là khó khó để kiếm người. Và thứ nhất là đòi hỏi kinh nghiệm, thứ nhất là đòi hỏi skill ở Việt Nam khá là khó. Thì cái để bù lại cái đó thì tiên quyết là các bạn phải có thái độ tốt, và thứ hai là sẵn sàng học hỏi, và nói chung là mình sẽ có nói chung là có tuyển tuyển về mindset, thì có tuyển các bạn có mindset tốt về US, có một số những cái câu hỏi hoặc là những cái test đơn giản về về US hoặc là về phía UI development thôi. Nhưng mà còn đòi hỏi cao quá thì bên chị không cần.
Ừ, vâng. Vậy thì em có thể đúc kết lại là ví dụ như là để mà vào team của chị chẳng hạn thì các bạn ấy cần có một cái motivation nhất định cũng như là cái sự chủ động học hỏi trong công việc. Đấy. Vâng, mình vừa đề cập đến là hồi nào để vào team rồi thì bây giờ mình đề cập đến việc ở trong team đi ạ. Thì ở trong team thì chị đã xây dựng cái môi trường làm việc cho các bạn trong team như thế nào ạ? Và chị nghĩ là ở trong cái môi trường đấy thì đâu là điều kiện để giúp các bạn phát triển và có một cái điểm hạn chế nào trong cái sự phát triển của các bạn khi ở trong môi trường này không ạ?
Cái môi trường làm việc giữa US và cái team mà chị đang đang lead hiện tại thì là nãy chị có đề cập là các bạn làm cái công việc là design operation, là các bạn care về phía component này, về phía những cái control và về phía technical nhiều hơn, và các bạn mà làm chuyên sâu về design thì các bạn đó hiện đang làm việc ở ở Thụy Sĩ. Thì họ đối với lại tất cả các bạn luôn, từ designer cho tới design ops, thì cái principle làm việc ở trong team chị đó là no no question without suggestions, tức là bạn nào muốn hỏi gì thì cũng phải, tức là prepare trước, là đây nói chung là các bạn phải explain cho tất cả mọi người có thể hiểu được, ừ đây là cái vấn đề của tôi, và tôi đã tìm hiểu ra những cái hướng đi như thế này, và mọi người sẽ contribute vào đó. Thì cái đó là một cái gọi là chị nghĩ tạo ra cái teamwork tốt tốt nhất hiện tại, khi mà một người chịu trách nhiệm cho một công việc và cả những người khác thì họ có thể gọi là involve vào và giúp đỡ, chứ không phải là chỉ riêng riêng chị có thể hướng dẫn một bạn nào đó không, mà cả team đều có thể involve vào để giúp đỡ một cái vấn đề nào đó. Thì cái đó là về phía team team Việt Nam. Còn về phía team Thụy Sĩ thì tụi chị đang có chạy cái gọi là design sprint. Thì cái design sprint đó khá là cool khi mà nó mang tất cả mọi người lại với nhau, tức là tất cả mọi người, ví dụ như là những cái role liên quan thì họ có thể làm chung với nhau trong một tuần như vậy. Thì lúc đó cái độ tập trung của mình nó cao nhất, mình có cái độ tập trung cao nhất trong một tuần, hai tuần, trong cái vòng sprint đó, thì mình produce ra result rất là nhanh. Còn về phía team Việt Nam thì các bạn hàng ngày đều có gọi là daily meeting, và các bạn sẽ có một cái buổi gọi là discussion. Sau cái daily meeting đó, các bạn sẽ phải trình bày là mình đang làm trong cái vấn đề gì, là mình đây là cái team mình đang collaborate, mình đang làm việc với lại những team này, và mình đang làm việc với những cái vấn đề này, đây là cái mà mình đã research, và các bạn sẽ có khả năng gọi là nâng cao cái presentation skill của mình nè, analytical skill nè, với lại communicate với lại những người xung quanh. Thì cái đó là cái môi trường mà team chị đang làm việc.
Vâng. Vậy thì nó có một cái điểm hạn chế nào ở trong team mà có thể hạn chế cái sức phát triển của các bạn không ạ?
Về điểm hạn chế của các bạn khi mà làm việc trong team á, thì thường thì các bạn hay đề cập với tới những cái gọi là existing technical, tức là những cái mà đã có sẵn của hệ thống rồi. Khi mà một cái hệ thống nó đã phát triển rất là lớn rồi á, thì đối với lại các bạn mà làm design ops thì các bạn sẽ phải đối mặt với lại những cái technical có sẵn. Về phía development, các bạn nó cái hệ thống, khi mà một cái product rất lớn á, thì cái hệ thống nó sẽ cồng kềnh, cái technical nó sẽ phức tạp, thì các bạn nó sẽ phải đối mặt với cái chuyện đó và challenge với nó hàng ngày. Còn đối với lại các bạn designer thì các bạn cũng sẽ gặp cái tình trạng tương tự khi mà làm việc với lại một cái process có sẵn, nhất là khi mà các bạn làm việc với lại các team Scrum, các team Agile, thì họ có một cái vòng đời development nhất định, và các bạn làm designer thì mình sẽ phải học cái những cái mà có sẵn đó, và mình phải chịu gọi là deal với nó, sẽ phải trao đổi với lại những cái có sẵn đó và tìm cách để làm việc tốt với nó.
Cái việc mà phải làm theo cái có sẵn như vậy thì chị nghĩ là nó mang được cái hạn chế như thế nào cho các bạn ạ?
Có thể nó sẽ slow down công việc của các bạn lại, nhưng mà khi mà các bạn tức là khi mà một cái hệ thống cồng kềnh rồi á, thì mình sẽ gặp khá là nhiều vấn đề để mà mình có thể, thứ nhất là học về hệ thống, về những cái gì có sẵn của hệ thống, và tìm cách gọi là adapt mình với lại cái hệ thống đó. Nên chị thì luôn gọi là khuyến khích các bạn, nếu mà các bạn không thích cái gì á, thì mình có luôn luôn có thể đưa những cái gọi là cái idea để cải thiện nó, để improve nó. Thì khi mà mình có một cái, các bạn nào mà có thể provide những cái idea, những cái suggestion good, thì mình có thể spend time, mình có thể gọi là invest time vào để mà mình có thể thử nghiệm nó.
Vâng, em thấy cái phần này chị nói nó rất là hay luôn á. Vậy thì mình quay lại một chút với chị An đi ạ. Vì chị An làm, chị có nghĩ là cái quá trình mà mình lên từ design UX designer lên UX designer nó có quá sớm không? Vì ví dụ như trong những cái công ty tập đoàn ấy, thì em hay thấy là mọi người sẽ chia thành các cấp độ designer khác nhau, và nó sẽ có khoảng 4-5 năm chẳng hạn thì mới có hai ngã rẽ là manager hoặc là senior designer ấy ạ. Thì với chị, với 3 năm kinh nghiệm làm việc, thì chị nghĩ là mình có phải là quá sớm không ạ?
Đôi khi thì chị cũng nghĩ như vậy, tại vì khi mà chị tiếp xúc với lại thứ nhất là cái môi trường làm việc hiện tại của chị, thì chị cũng là một trong những người gọi là trẻ nhất. Thì khi mà làm việc với lại team development này, hoặc là cả những cái bạn customer, những cái bạn ở bên thụy sĩ, thì chị cũng thường sẽ phải đối mặt với cái chuyện là mình là cái người nhỏ tuổi nhất khi mà mình trao đổi về một cái vấn đề nào đó. Thì nó cũng là một cái trở ngại, tại vì mình sẽ phải làm sao để mà mình chứng minh cho mọi người thấy được là những cái mà mình contribute không phải là về bản thân mình, mà những cái mà mình contribute là về product. Mình muốn những cái mà mình mang lại là mình muốn cái product đó tốt nhất có thể. Thì nó là một cái trở ngại khá là lớn đối với chị, là mỗi lần chị muốn trao đổi cái gì đó là chị phải đều chuẩn bị thật là kỹ để có thể trao đổi với lại tất cả mọi người. Tại vì thứ nhất là khi mà họ thấy một cái người trẻ mà xuất hiện ở trong cái môi trường đó, thì đa số ở cái ấn tượng ban đầu á, thì họ sẽ không có take mình serious, tức là họ không có coi mình gọi là quá quan trọng trong trong cái môi trường đó. Thì cái tips của chị khi mà đối diện với lại những cái situation, những cái trường hợp như vậy á, là ban đầu thì chỉ cần lắng nghe, chỉ cần quan sát. Khi một khi nào mà mình cảm thấy tự tin rồi, cảm thấy là mình chắc chắn về cái ideas của mình rồi, thì mình cứ thế mà mình tự tin, mình present. Và điều quan trọng nhất là phải có một team thật là cool ở bên cạnh mình, phải có một team thật là gọi là sẵn sàng và thật là giỏi ở phía sau mình, thì mình mới có thể làm được chuyện đó. Còn nếu như mà làm lead mà chỉ có một mình không thì không, chắc chắn là không thể nào mà làm nên được kết quả ngày hôm nay. Thì đối với chị thì đúng là nó khá là sớm, nhưng mà chị cũng nghĩ là chị xứng đáng với lại cái vị trí hiện tại, vì mình đã bỏ ra rất là nhiều công sức và rất là nhiều thời gian để có được những cái người bạn đồng hành tới bây giờ, thì nói chung là khá là hạnh phúc.
Vâng, thực ra khi tiếp xúc với chị An với lại nghe chị An kể từ cái cách mà chị đọc rất là nhiều tài liệu lúc mà chị mới bắt đầu làm, em đã thấy nó ít nhiều nó xứng đáng rồi ấy. Vâng, thế nhưng mà cái việc mà lên làm lead sớm thế thì chị nghĩ là chị mất gì và chị được gì ạ? À?
Mất thì chắc là chị chưa thấy mất gì, chị thấy được thôi, chị thấy chị được cả một gia đình to lớn ở công ty, chị có các bạn, chị có cả một team ở Thụy Sĩ, các bạn đó cũng là một gia đình với chị. Khi mà chị một năm chị làm ở Thụy Sĩ thì họ take care cho chị rất là nhiều. Và khi chị làm ở Việt Nam thì chị cũng có tất cả giống như là những cái bạn làm ở Việt Nam cũng giống như là những đứa em của chị vậy, nên là thấy là được nhiều hơn mất. Mất thì không không thấy nhiều lắm, tới giờ vẫn không nghĩ ra được.
Vâng. Em thấy chị An đề cập rất nhiều đến đến như một gia đình khi mà chị kể về team của mình. Em nghĩ là đây công việc của chị làm cho cảm giác là như một cái dream job ấy, nhiều kiểu một cái công việc mơ ước của rất là nhiều người luôn á. Đấy, nhưng mà nói quay lại với câu chuyện gia đình thì chị An làm ở ở đây cũng là công ty đầu tiên mà chị An làm và chị An gắn bó với nó 7 năm trời. Vậy thì chị có nghĩ là nó là một cái vùng an toàn của chị không?
À, thì chị rất là thích cái câu hỏi của chị rất là thích cái câu hỏi của Lan, tại vì rất là nhiều người hỏi chị câu đó. Thì bản thân chị thì cũng nhận được kha khá các cái offer cũng hấp dẫn đó, để làm việc ở một môi trường khác, ở cái product khác. Nhưng mà đối với chị thì vùng an toàn là cái mà mình bản thân mình mà không thể thay đổi được nữa, cái mà mình đã làm hàng ngày, cái mà mình không cần phải đối mặt với lại bất kỳ thử thách gì. Mình chỉ cần vô hàng ngày 8 tiếng mình vô làm rồi mình bắt đầu công việc đó rồi xong đi về, thì cái đó đối với chị là vùng an toàn. Còn hiện tại thì đối với lại team design thì bên chị cũng mới gọi là đi chuyên sâu về US research, rồi cũng tập tành với những cái process giống như là design sprint. Rồi về phía team ở Việt Nam thì cũng có, nói chung là cũng có kha khá các bạn join team, nhưng mà team thì vẫn chưa ổn định, mà các bạn thì cũng gọi là chưa thật sự gọi là confident, nên là chị nghĩ là chị vẫn còn rất là nhiều challenge phải phải đối mặt. Thì bản thân chị cũng là một người cầu toàn, nên là chị muốn xây dựng mọi thứ thật là hoàn hảo rồi tiếp tục tìm kiếm tới một cái thử thách mới.
Vâng, em thấy ở cái phần nói của chị có một cái cách giải nghĩa rất là hay về vùng an toàn ấy. Thì em hiểu sau khi mà chị nói đó là vùng an toàn với chị nó không phải việc là làm ở một nơi lâu hay ngắn, mà là mỗi ngày tỉnh dậy thì challenge nó còn ở đó hay không và khả năng phát triển của mình ở đó nó còn hay không, đúng không?
Chính xác.
Đấy, vâng. Dạ. Đấy, vì các bạn nghe của podcast chuyển bánh thì hầu hết là các bạn mới bắt đầu quan tâm học và làm UX ấy. Thì chị nghĩ là với những các bạn này thì mọi người sẽ thường với các bạn này mà chị từng từng tiếp xúc ấy, thì mọi người sẽ thường hay có cái lầm tưởng gì về UX hoặc là UX carriers mà chị nghĩ là nó cũng không không đáng để có cái lầm tưởng như thế ạ.
Cái chị đối mặt nhiều nhất với các bạn ở Việt Nam hiện tại thì chị gặp kha khá các bạn quan tâm về phía UI nhiều hơn. Tức là các bạn nói chung là có rất là nhiều bạn quan tâm tới lại cái job làm UX, nhưng mà khi mà interview á thì các background của các bạn ở Việt Nam mình thì hầu hết đa số là về graphic này, về UI này, nên là những cái mà mình trao đổi á, thì các bạn hay trao đổi về cái hướng gọi là nhìn nó đẹp hay không, nhìn nó có clean hay không, nhìn nó có đẹp hay không, thì cái đó thì là cái mà tụi chị không có trao đổi nhiều ở trong cái product của chị. Không có, tụi chị thì có sẵn một cái gọi là system về phía UI rồi, thì các bạn mà làm về UX á, thì cái chị nghĩ cái quan trọng với các bạn là cái problem solving này, mình phải quan tâm tới những cái flow cho user nè, quan tâm về phía user, quan tâm về cách giải quyết vấn đề nè, hơn là về phía UI. Nhưng mà UI thì nó chỉ là một cái phần nhỏ của một một phần của UX thôi. Nhưng mà khi mà các bạn chuyển, thứ nhất là chuyển nghề, thứ hai là mới join làm UX á, thì đa phần là chị gặp các bạn care về phần UI nhiều hơn là UX.
Dạ vâng, em nghĩ mọi người có thể trích nốt lại cái phần này nếu mà giả sử muốn muốn có thể vào team chị A được ạ. Thì không biết là team của chị hiện tại là có open, có còn cơ hội cho mọi người apply không ạ?
Team chị thì luôn welcome những bạn mới. Không không phải là lúc nào cũng không phải thì lúc nào thì cũng có open position, nhưng mà team chị thì cũng đang ở một cái giai đoạn gọi là mở rộng, luôn luôn gọi là thí dụ như là không không phải official gọi là tuyển người, nhưng mà luôn có một cái consideration để có thể open team nhiều hơn nếu mà gặp một bạn thật là cool và có thể gắn bó lâu dài, thì tụi chị luôn luôn rất là welcome và hy vọng có thể làm việc với lại những cái bạn cool như vậy.
Vâng. À, câu trả lời của chị là em có một cái câu hỏi này, không biết nó có quá rõ ràng không, nhưng mà nếu được thì chị có thể trả lời giúp em. Đấy là giả sử bây giờ nếu các bạn vào team của chị chẳng hạn thì công việc của các bạn đấy sẽ là gì ạ?
Hiện tại á, thì cái công việc rõ ràng nhất á, thì tụi chị là làm như chị nói ở team Việt Nam, tụi chị làm về design ops, nên là các bạn làm ở team chị sẽ phải care nhiều về phía design system này, về có một số mấy cái một số các skill, một số kiến thức cơ bản về development, tức là phải có kiến thức căn bản về development. Tuy nhiên thì tụi chị cũng consider để có một số designer position ở Việt Nam, tức là tụi chị đã suy nghĩ tới cái hướng tìm kiếm designer ở Việt Nam, ở trong team Việt Nam hiện tại, thì không nhất thiết là chắc chắn là các bạn sẽ phải làm một cái công việc gì đó xác định của để chị nói lại đoạn này. Thì khi mà các bạn join vào team chị á, thì chị không nói chắc chắn là các bạn sẽ phải làm một cái công việc xác định mà team chị đang làm hiện tại, nó sẽ tùy vào skill. Ở khi mà các bạn join vào team chị á, thì chị luôn luôn consider vào cái thứ nhất là cái passion của các bạn ở cái lĩnh vực nào, các bạn làm việc ở lĩnh vực nào tốt. Thứ hai là skill của các bạn ở ở đâu, thì mình có thể giao cho các bạn các task hoặc là các topic liên quan tới cái đó. Tức là chị open cho developer, chị cũng open cho designer và cả open cả cho design ops. Nên là tất cả mọi người nếu mà có skill liên quan tới UX, chị đều welcome.
Dạ vâng. Thì em mong là có một bạn đấy đang nghe mà thật là cool với team chị có thể apply và có một cơ hội làm việc trong team.
Cảm ơn em, chị cũng
Đấy.
hy vọng.
Dạ vâng. Đấy thì thực ra là mình cũng nói chuyện được khoảng 2 tiếng hơn rồi. Và cũng là một cuộc trò chuyện dài hơi rồi, em nghĩ là mình có thể wrap up cái podcast này ở đây. Thì không biết là trước khi mà em wrap up cái podcast thì chị có một cái phần lời nào muốn chia sẻ với các bạn mà muốn bắt đầu quan tâm học và làm, hoặc là cho podcast chuyển bánh không?
Nói chung là cảm ơn Lan đã mời chị tham gia vào cái podcast chuyển bánh, thì chị rất là vui để tham gia vào vào podcast. Thì cũng là một cái cơ hội rất là thú vị đối với chị để có thể gọi là chị nhìn lại cái chặng đường chị đã đi cũng như là kinh nghiệm chị đang có đối với lại những bạn mới bắt đầu vào con đường US á. Thì các bạn làm chị nói chung là nhớ vào những cũng cũng mới đây thôi, thì cũng chị cũng mới trôi vào làm US thì cũng được 2-3 năm đây thôi, nên là thành ra câu hỏi của em thì làm chị nhớ tới cái khoảng thời gian đó rất là nhiều. Thì bản thân chị ở cái giai đoạn đó thì chị chỉ biết đưa cái lời khuyên dựa vào bản thân chị ở cái giai đoạn đó, đó chính là đọc thật nhiều, học thật nhiều, làm thật nhiều, đừng đừng có ngại khó khăn gì hết, và cố gắng tìm cho mình một mentor thật là cool và thật là match với mình. Nó cũng là gọi là cái duyên á, tại vì không phải, nói chung là không phải là tụi em tìm được một mentor thật là giỏi là sẽ cool cho bản thân em, mà phải phải match nữa
Đúng không?
cũng nên là thì chỉ chúc các bạn mà mới chuyển sang US thì có thể tìm được một mentor tốt, hoặc là tìm được những cái cơ hội thật là may mắn cho cái con đường sự nghiệp của mình.
Dạ, em cảm ơn chị An rất là nhiều, vì thực ra là em với chị hẹn nhau cũng được khá lâu rồi, chị An cũng rất là bận nữa. Đấy, và hôm nay dành cho em tận từ 2 đến 3 tiếng với lại chị An feedback cho em, mỗi lần em gửi cho chị An thông tin của podcast rất là nhiệt tình và tình cảm, nên là thực sự là cảm ơn chị An rất nhiều.
Cảm ơn em nhiều.
Thì đã dạ vâng đấy, chắc em wrap cái podcast sẽ ở đây. Cảm ơn mọi người đã đón nghe.
Cảm ơn
Yes.
anh nhiều. Rồi,
Ok.
chào tạm biệt.